Triết lý của Thủ Lăng Nghiêm chỉ cho chúng ta cái mê lầm. Mê lầm cái gì? Khi chúng ta đã nhận được ra một cái sai, khi cuộc đời của một con người mà chúng ta dùng cái tâm của chúng ta nhìn chính mình là người đã là sai, thì mình phải tự nhận lấy. Chúng ta quay trở lại cái chân thật do cái tâm vọng tưởng mê lầm, nên có cái căn thân mắt tai mũi lưỡi thân. Nếu chúng ta biết cách ứng dụng nó và chuyển hóa thì nó trở thành chân tâm và diệu tâm. Đó. Triết lý Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta có chỉ có nhiêu đó thôi. Tại sao cuộc đời này mà chúng ta không sống được chân thật? Ở đây các con có thiếu cái gì không? Tại sao không sống được chân thật? Đừng trách. Đừng trách, đừng hối hận. Khi chúng ta sống được chân thật thì chuyển hóa nó thành cái chân tâm và diệu tâm. Diệu tâm là diệu dụng, mình phá trừ vô minh thành ra trí tuệ hiện hành. Bởi vì cái trực giác của nó, tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác cái gì còn. Cái tỉnh thức là mình trở về với cái chân thật. Từ chân thật đó, lìa cái phân biệt và chấp, nó trở về cái chân tâm liền, ứng ra là trực giác liền. Không cách nào cãi được. Dù khoa học chứng minh cũng không được. Tại sao? Vì nó quá vi tế. Từ cái vô minh này sanh ra ngoan không nên mới mê muội thành hư không. Tại sao ngoan không? Vì chúng ta không hiểu cái chân tâm, vì vào thanh tịnh mà chúng ta không sử dụng được nó, nên nó mới trở về cái không do cái chấp và cái xảo trá, cái lừa dối, cái phân biệt. Nó không trở về được cái trí tuệ. Rồi mình ngụy biện, rồi mình bào chữa, mình lý luận, nhưng rồi kết luận sai. Vì chúng ta không hiểu được cái chân thật là chân tâm, khi vào thanh tịnh mà chúng ta không sử dụng được nó, nên nó trở về làm chúng ta phải phiền não, đau khổ và mất uy tín. Con người mà mất uy tín không xài được. Không xài được. Đừng trách. Cái chân thật này nó không phân biệt nam nữ, không phân biệt già trẻ. Ngoan là ngoan cố, hư là hư giả, sai là sai biệt, thành cái không mê muội, thành ra hư không. Sở biến là ngoan không, ngoan không là cái năng biến và vô minh. Hai cái hòa hiệp biến ra cái tứ đại này để làm cho cái sắc thân, sắc tướng của tứ đại này xen lẫn cái vọng tưởng, cái tâm biến ra sắc tướng của chúng sinh. Đó. các con thấy một cái. Ở đây tại sao xong dạy con, mấy con bằng cái tâm chân thật không vậy? Nếu làm một cái doanh nghiệp mà ra cái thương trường, cái tâm mình không chân thật thì bị người ta gạt. Bởi vậy Ngài Buddha lấy cái hệ thống năm triết lý Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Kinh Lăng Già, Pháp Hoa làm cái căn bản của triết lý Đại Thừa, để cho chúng ta mở cái trí tuệ. Triết lý Kinh Hoa Nghiêm là lộ trình nhập thế, triết lý Bát Nhã là trí tuệ, triết lý Lăng Già là ứng dụng trí tuệ vào đời, triết lý Lăng Nghiêm là chỉ dạy sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý, và triết lý Kinh Pháp Hoa là con đường giác ngộ. Đây là một cái lộ trình của Ngài Buddha. Năm bộ triết lý này như là một cái tổ chức, cái xe năm bánh đưa chúng ta đến trí tuệ giác ngộ. Một người thầy biết triển khai giảng giải năm cái triết này là một lộ trình đưa cho người học trò đến cái trực giác và cái giác ngộ. Đến đây chúng ta thấy sự giải thoát là gì? Không phải lên núi cao hay xuống biển sâu là giải thoát. Là người nói giải thoát mà không biết giải thoát là gì. Giải thoát là ngay trong các pháp xứ sanh diệt tài sắc danh thực thùy này, không chạy trốn đối đầu, không né tránh mà tự tại trong thời gian, tự tại trong không gian, không bị thời gian và không gian trói buộc, mới gọi là giải thoát. À, cái đạo Phật nói là như vậy. Trăm ngàn biển lớn là ví dụ cho diệu minh và ứng dụng của chân tâm, gọi là căn bản trí và sai biệt trí. Một bột nổi là dụ cho cái tâm lầm chấp. Cái chân tâm diệu minh là cái pháp thân trong sạch, suốt ba khắp mười phương chứ đâu phải ràng buộc nơi thân ta. Pháp thân đó không bị ràng buộc, trong thân này được quyền đi khắp tất cả biển lớn, bởi nó không kẹt trong không gian và thời gian. Ở đây sao muốn dạy cho các con là phải ứng dụng được. Cái thấy nghe thì rời mắt, ắt không thấy, xa tai cũng không nghe, lấy đó làm thì nó là cái làm quyết định cho cái tâm trong sát thân này. Nhưng nghĩa là không phải thấy bằng con mắt, thấy bằng cái trực giác và nghe bằng cái trực giác của chính mình. Nhưng bởi vì dùng được trí tuệ, nó vượt ra khoa học hiện đại, vượt ra khoa học hiện đại. Ở đây các con đã học rồi những cái gì, xong đã hành, xong đã ứng dụng. Sắc thân của chúng ta cho đến những cái thứ bên ngoài như đất nước, sông biển đều là những vật ở trong cái chân tâm diệu minh mà hiện ra hết. Cái tánh thấy vốn sáng suốt. Ông thấy tôi chưa? Ngài Buddha chỉ cho A Nan thấy rằng Buddha là do cái nguyên minh của cái nhãn căn chiếu rõ được chỗ yêu ghét. Thật nguyên là cái tánh giác chỉ và chưa được phát minh, chỉ nghe lời của Ngài Buddha dạy mà không nhận thức được, chưa chứng được thì chẳng thể gọi là cái tâm diệu minh, gọi là cái diệu trí được. Diệu minh là cái diệu trí được. Khi mình nghe những cái triết lý, mình phải có cái tư duy lại. Mình đến đây với mục đích để làm gì? Mình đến đây với mục đích để làm gì? Mình đến đây phải có phải vì tài sắc danh thực thì không? Hay mình đến đây về cái kỹ năng và cái trí tuệ, cái uy tín? Mà mình muốn học ba cái đó, tại sao mình còn xạo trá? Tại sao cái ham muốn mình còn? Không được. Cái pháp giới này nó lồi hết ra, mất uy tín hết. Không xài được. Phải sống bằng chân thật. Mình đến đây mình học cái tâm. Mình sử dụng cái tâm. Mình có cần, nhu cầu, mình nhìn thấy, mình đặt ra vấn đề, trao đổi vấn đề, quyết định vấn đề, chứ không có lòn lách, không có xảo trá. Nó lòi hết ra. Cái thánh tấy vốn sáng suốt, Ngài A Nan không hiểu được cái ý của Ngài Buddha. Trong cái nhãn căn chiếu rõ được chỗ yêu ghét, thật nguyên là cái tánh giác chỉ là chưa được phát minh. Chỉ nghe lời Buddha dạy mà không nhận thức được, chưa chứng được thì chẳng thể gọi là cái tâm diệu minh mà. Tình được nên không có mặt trăng thứ hai. Vì sao? Vì phải dùng cái ánh sáng này để thấy mới được, không dùng con mắt và lỗ tai mà thấy nghe được. Vì dùng cái ánh sáng là cái trực giác mới hiểu được. Và trực giác là phải sống bằng chân thật. Tự cái tâm mình bằng tình thương. Thiền quán Du Già mở mắt ra là thấy bằng chân tâm bên trong của chính mình, chứ không phải thấy bằng con mắt. Nếu chúng ta chạy theo cảnh trần, phân biệt trần thì sanh trần, diệt thì sanh diệt, chỗ này gọi là bảy cái mặt trăng Ngài A Nan đã ngộ, và cái lỗi duyên theo bóng mà tâm năng duyên theo chưa là mà kẹt nơi phân biệt, nên lại dùng cái tánh thấy hiện tiền chẳng rơi vào phi lượng kiến ông tự nhận. Nếu ngay trong đời này mà hiểu được đó thì phát minh và tâm ông đều diệu minh được hiện ra, không tiếng có thể nào là khác được. Nếu con người của chúng ta mà có cái tâm đến đây để học, sống bằng chân thật, sống bằng tình thương, thì nó sẽ hiện ra tất cả. Chúng ta đã bỏ cái tâm tánh rộng lớn, bao la, thân xác thân thường, thường biến đổi này, thì chúng ta sẽ đau khổ, không còn uy tín ở đây nữa, sẽ bị lội ra. Vì ở đây sao? Vì ở đây làm cho cộng đồng, làm cho con người chân thật, làm cho con người có tình thương, làm cho con người có hy sinh, nhẫn nhục siêng năng, không lợi dụng được. Cái gì cần thì phải xin trình bày nói ra để cho chúng ta thành tựu được cái tâm chân thật và tình thương. Ở đây dạy con người như vậy, mà con người không hiểu được, dùng cái mánh khóe vừa cái lừa đảo ngoài đời đem vào thì xài không được, chắc chắn nói lồi hết ra, rồi mất uy tín cho một kiếp người tại đây, mất một cơ hội học tại đây, trở về phàm phu, trở về cái người vô minh. Tại sao? Vì ở đây đủ pháp tài lữ địa, ở đây đầy đủ hết, mà cái lữ là con người sống phải phù hợp với ở đây mới học được. Ở đây là cái pháp giới của ngũ thừa Phật giáo, mà từ Thinh Văn thừa tới Bồ Tát thừa, Phật thừa là phải sống bằng chân thật. Ở đây là đi về cái ngũ minh, để chuyển hóa cái ngũ trược ác thế thành ngũ minh. Ngũ minh là sở thành tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng thánh trí, đại viên cảnh trí và pháp giới trí. Rồi. Ở đây sống như vậy mà mình không phù hợp ở đây là mình bị lội ra. Mình phải suy nghĩ mình đến đây để làm gì, mình học cái gì, mình hành cái gì. Kết luận lại, chúng ta thấy biết tất cả mà không phân biệt, lục tổ Huệ Năng chịu nhiều gian khổ khi sống chung với đám thợ săn để tu hành nhẫn nhục, chứng cái quả vô sanh pháp nhẫn và không sanh, tự nhiên mà nhẫn chứ không có khởi niệm bây giờ phải nhẫn nhục. Nhẫn mà không nhẫn mới thấy mình nhẫn, mới thật là nhẫn. Làm mà không thấy mình làm mới thật là làm. Biết mà lìa luôn cái biết mới thật là biết. Chúng ta phải lấy cái cơ chế đó của chúng ta để luyện cái trí tuệ của chính mình. Đó là hôm nay xong triển khai cái phần này để cho các con thấy. Kể từ hôm nay các con phải cẩn thận đi đến một cái giai đoạn hai của cái yoga. Ngài Buddha lấy A Nan làm cái nhân duyên để giảng cái triết lý Thủ Lăng Nghiêm. Ngài A Nan phải hỏi 7 lần rồi ngài Buddha mới trả lời. Đạo Phật thời ngài Buddha chỉ có ai hỏi ngài mới giảng, vì con đường này mới đầu tiên của Ấn Độ nên người không hiểu cách thức để mà hỏi, nên phải có nhân duyên ngài mới giảng được. Chứ ngài không tự giảng, chỉ có bộ triết lý Di Đà là ngài tự giảng ở Đại Bụ Tích mà thôi, còn tất cả các triết lý đều do người hỏi, là người có cái tâm muốn học hỏi mới giảng được. Cuộc đời của ngài Buddha là hồi đó là vậy. Ngài A Nan tuy biết cái tánh thấy không có chỗ trở về mà vẫn còn chưa biết đó là cái chân tánh của chính mình hay không, bởi chưa phân biệt được sự vật, cái ta, cái tu của người, nên không nói được tánh thấy. Cái ta không thể nói là cái tánh thấy, khi hoặc tự nhiên nó thấy hoặc cái chỗ nhận thấy nó đều là vật, vì cái tánh thấy nó là cái trực giác của chúng ta. Cái nghe của chúng ta cũng bằng cái trực giác của chúng ta. Nó không có hình tướng, mà tự nơi chính mình để hiểu ra, để mà làm. Cái tánh thấy là thế nào? Cái này nó không có hình tướng, mà tự nhiên trong đầu mình hiện ra một cái, mình thấy nó sai. Mình nói đó nó còn cãi, nó phải làm tới luôn, rồi lội nó ra. Mình thấy nó sai để mình khai thị cho nó trở về cái thật mà nó không chịu. Nó còn cãi, nó còn lý luận, thì phải hất nó ra. Nó không xứng đáng để học cái triết lý này. Tại sao? Vì nó là xạo. Nó ra khỏi chỗ này, nó có sức khỏe kỹ năng rồi, mà nó không có học được cái chân thật được, thì nó hại cho cộng đồng. Phải lội nó ra. Hại cho cộng đồng rồi, nó trả một giá rất đắt trong một kiếp người của nó. Rồi các con đã thấy qua rồi, mấy ngày qua xong làm việc với ngân hàng. Trong triết lý Lăng Nghiêm có nói, không lìa các tướng mà ứng dụng thì cái trí dụng hiện ra. Lập yoga, lập viện nghiên cứu là phương tiện lấy ví dụ. Song giảng 20 bộ kinh, các con thấu hiểu, viết ra, đưa ra cho cộng đồng để thấy cái triết lý Buddha theo thời hiện đại chứ không như thời cách đây 2557 năm. Theo thời khoa học ứng dụng phù hợp với hoàn cảnh của đất nước Việt Nam thì chỗ đó là cái trí dụng của chúng ta phù hợp và cái triết lý của chúng ta thành tựu. Chứng được người mới hiểu được triết lý Buddha là nghiên cứu và ứng dụng chứ không phải như các chùa, các vị tu khác hiện nay. Triết lý Thủ Lăng Nghiêm, song giảng đầu tiên là năm 2011, qua 16 năm bây giờ mới giảng lại bằng cái cách làm hiện tại, kinh nghiệm hiện tại, cuộc sống hiện tại, tu tập hiện tại, thơ buổi hiện tại. Chứ không thể lấy quá khứ mà giảng nữa, vì 16 năm qua Việt Nam thay đổi rất nhiều, về mặt môi trường, về mặt công nghệ, khoa học, con người, nên chúng ta phải tùy duyên mà bất biến, như cái gốc của nó chúng ta không thay đổi. Không thay đổi. Nhưng cái ứng dụng nó phải thay đổi. Đó là một người có trải nghiệm qua giảng sư, có một trải nghiệm qua cuộc đời, ứng dụng ra cuộc đời mới thành công, mới giảng được. Bởi vì cái tánh thấy rời các tất cả các tướng như không ngoài tất cả các pháp. Rời tất cả các tướng nhưng mà sống cùng chung với các pháp mới thấy được nó. Triết lý nguyên nhân chưa phải rốt ráo, bởi tánh thấy rời tất cả tướng mà mình không chấp, nhưng phải giữ cái cốt lõi của triết lý này là gì? Triết lý này là lìa cái phân biệt và chấp. Sáu căn, sáu trần, sáu thức là 18 giới phải thanh tịnh. Chỗ đó là căn bản của gốc Thủ Lăng Nghiêm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Sáu căn, sáu trần, rồi sáu thức. Phải trở về thanh tịnh. Mà sáu căn một căn thanh tịnh thì sáu căn thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh thì sáu trần thanh tịnh, mà sáu trần thanh tịnh thì sáu thức thanh tịnh, tất cả 18 giới đều thanh tịnh thì thành ra cái trí dụng. Như ông đang giảng vào lúc 5 giờ sáng triết lý kinh của Ngài Buddha, không ai giảng vào giờ này hết, xong cũng chưa bao giờ giảng vào giờ này. Thử coi lực của mình, âm thanh của mình có bị thời gian và không gian chi phối không? Đó, cái cách thức mà giảng kinh, con người tại sao phải lựa buổi sám mơ giảng? Ai giảng buổi sáng? Ai giảng buổi chiều? Một vị đạo sư phải nhìn được cái con người đó để cho giảng. Xong lấy cái hành dụng này để mà luyện cái tâm, luyện cái lực, lấy đó để ứng dụng những bên trong không còn kẹt trong cuộc sống này. Đừng buồn, phải làm cách nào làm cho được diệu dụng được hết tất cả mà buông tất cả, không vướng mắc tất cả. Chồng, vợ, con, gia đình cũng vậy, làm tròn hết tất cả bổn phận nhưng không có vướng mắc. Đó là cái cuộc đời của mình phải biết để học hỏi. Nếu mình không biết thì mình kẹt ngay. Đó là hôm nay xong giảng tới đây, xong ngưng lại, các con tiếp tục